Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ ba 26 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị huấn dụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 dành cho các linh mục. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại lòng quảng đại của một nha sĩ người Ý giúp đỡ trẻ em nghèo Mexico. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về Hội Thánh biểu lộ Thánh Thể. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Castel Gandolfo, trưa thứ hai hôm qua, Đức Thánh Cha đã đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với mấy ngàn tín hữu và du khách hành hương tại sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Ngỏ lời với mọi người, Ngài nêu bật rằng sự phục sinh của Chúa ghi dấu việc canh tân điều kiện của con người và là nền tảng của giáo hội. Chúa Kitô chiến thắng cái chết do tội lỗi gây ra và đem chúng ta trở về với sự sống bất tử. Từ biến cố đó nảy sinh ra toàn cuộc sống của giáo hội và chính cuộc sống của Kitô hữu. Chúa Kitô đã sống lại, người đã sống lại thật. Đó là lời chào mà tín hữu Kitô trao cho nhau trong mùa phục sinh. Lời chào đó là một lời tuyên xưng đức tin và là một dấn thân của cuộc sống. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã nhắc lại lời Chúa Giêsu phục sinh nói với các phụ nữ và khích lệ loan báo tin mừng phục sinh. Ngài nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nói rằng toàn giáo hội nhận được sứ mệnh loan báo tin mừng và công tác của từng người quan trọng đối với tất cả. Chúng ta có thể gặp gỡ Chúa và ngày càng trở thành các chứng nhân đích thật của người. Như thế trong lời cầu nguyện, trong việc thờ lạy, Thiên Chúa gặp gỡ con người. Chỉ khi chúng ta biết hướng tới Thiên Chúa, cầu khấn người, chúng ta mới có thể khám phá ra ý nghĩa sâu xa hơn của cuộc sống chúng ta và con đường thường ngày được soi sáng bởi ánh sáng của Chúa Phục Sinh. Đức Thánh Cha cũng nhắc tới ngày 25 tháng 4 là lễ kính Thánh Sử Marco, người loan báo ngôi lời và viết ra các giáo lý của Chúa Kitô. Thánh nhân cũng là bổn mạng của thành phố Venezia, nơi Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm mục vụ trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 5 tới này. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã xin mẹ Maria giúp từng người trung thành chu toàn sứ mệnh Chúa Phục Sinh đã trao phó trong tươi vui. 25 tháng 4 hôm qua cũng là ngày của các trẻ em nạn nhân của bạo lực do Hiệp hội Mete phát động. Đức Thánh Cha đã khích lệ mọi thành phần giáo hội dấn thân chống lại tệ nạn bạo hành, khai thác và thái độ thờ ơ đối với tệ nạn này trong xã hội. Ngài nói, tôi khích lệ các thành viên hiệp hội tiếp tục công tác phòng ngừa và gây ý thức bên cạnh các tổ chức giáo dục. Tôi đặc biệt nghĩ đến các giáo xứ, các nhân viên và các thực tại khác của giáo hội, quảng đại dấn thân đào tạo các thế hệ mới.
Jerusalem, sáng ngày 23 tháng 4 vừa qua, Đức Thượng phụ Latin Jerusalem, Fuatuan đã chủ sự thánh lễ vọng phục sinh tại Vương cung Thánh đường Thánh mộ và Phục sinh trong thành cổ Jerusalem. Thánh lễ đã được cử hành sớm hơn theo lịch trình đã định sẵn giữa các giáo hội khác nhau. Cùng đồng tế thánh lễ đã có Đức Hồng y Miroslav Vlach, nguyên tổng giám mục Praha, Đức cha Kaman Batist, nguyên giám mục phụ tá Jerusalem, Đức cha Flavio Roberto Carraro, dòng Cappuccino và hơn 120 linh mục. Theo truyền thống lễ nghi tại Jerusalem, phúc âm đã được Đức cha Tuan tuyên đọc trước cửa vào thánh mộ Chúa Giêsu, loan báo tin vui Chúa Kitô phục sinh. Sau các tín hữu Latin tới phiên các tín hữu chính thống, ban tối lúc 23 giờ 30, thánh lễ vọng phục sinh đã do cha Pier Battista Pizzaballa, bề trên tỉnh dòng Francisco, quản thủ thánh địa, chủ sự. Thành Jerusalem đầy tín hữu Kitô đến từ nhiều nơi trên thế giới, xen lẫn với các tín hữu Do Thái, vì năm nay lễ vượt qua của Do Thái giáo trùng cùng ngày với lễ phục sinh của Kitô giáo.
Roma, Chiều 24 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Fernando Filoni, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, đã đến đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để tỏ tình liên đới của Đức Thánh Cha với các anh chị em người Rome đến trú ngụ tại đây sau khi trại của họ bị chính quyền ủi sập. Trong thông cáo do phòng báo chí tòa thánh phổ biến, linh mục Federico Lombardi, trưởng phòng báo chí tòa thánh cho biết, tổ chức Caritas đã lưu tâm tìm ra một giải pháp, di chuyển nhóm người Rome đến các cơ cấu do hợp tác xã hội Domus điều hành, nơi các gia đình người Rome có thể đoàn tụ. Các gia đình đã được kiểm kê để không bị phân ly. Trong toàn tiến trình, cảnh sát quốc gia Vatican đã cộng tác với các nhân viên và lực lượng an ninh của chính quyền Italia một cách đúng đắn để tạo điều kiện thuận lợi cho sự đối thoại và an bình trong việc tìm kiếm các giải pháp thích hợp nhất. Cha Lombardi hy vọng giải pháp tạm thời này sẽ mau chóng đưa tới một hệ thống định cư yên ổn hơn. Trong các ngày qua, hàng trăm người Rome đã đến trú ngụ trong đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để phản đối chính quyền Roma cho lực lượng cảnh sát giải tỏa.
Tripoli, chiến tranh không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng xã hội như tại Libya hiện nay, mà chỉ khiến cho nó trở nên trầm trọng hơn và có nguy cơ tạo ra một cuộc leo thang bạo lực không có lối thoát. Đức cha Giovanni Innocenzo Martinelli, giám quản Tripoli, đã khẳng định như trên trong cuộc điện đàm với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 20 tháng 4 vừa qua. Đức cha cho biết, vì tình hình chiến sự, Ngài đã cử hành thánh lễ làm phép dầu ngày thứ Tư thay vì thứ Năm tuần thánh. Cùng đồng tới thánh lễ đã có 3 linh mục Philippines, 1 linh mục Ai Cập, 1 linh mục Malta và 1 vị khác người Ý. Ngài cho biết đã gặp gỡ một nhóm nhà báo và các tổ chức phi chính quyền. Đức cha rất tiếc là đã có quá nhiều thành kiến đối với chính quyền Libya và cộng đoàn quốc tế đã không thử giải quyết vấn đề bằng đường ngoại giao trước. Trong 40 năm sống và hoạt động tại Libya, Đức cha đã không gặp khó khăn nào trong việc phục vụ cộng đoàn công giáo tại đây. Đa số các bác sĩ và y tá là Kitô hữu cũng không gặp khó khăn đặc biệt. Người hồi Libya sống đạo nhưng không cuồng tín và rất cởi mở, đặc biệt đối với các Kitô hữu. Đa số các Kitô hữu đã quyết định ở lại để phục vụ xã hội và công ích của Libya. Đức cha Martinelli đã đặc biệt cảm ơn Đức Thánh Cha vì các lời kêu gọi hòa bình cho Libya. Cho tới nay, cuộc nội chiến tại Libya đã khiến cho hơn 10.000 người thiệt mạng và 55.000 người bị thương, và làm cho 800.000 người chạy trốn chiến tranh.
La Paz, mới đây các giám mục nước Bolivia bên Nam Mỹ đã ra thông cáo xác định một số điểm trong lá thư mục vụ công bố hồi trung tuần tháng 4, tái khẳng định mọi công dân đều có bổn phận bài trừ ma túy. Thư mục vụ của các giám mục Bolivia bị giới báo chí trong và ngoài nước xem như là có ý phê bình chính quyền của Tổng thống nước này là ông Morales. Trong một thông cáo do Tổng giáo phận Cochabamba gửi đến hãng thông tấn Fides, Đức cha Oscar Aparicio, giám mục phụ tá La Paz, kiêm Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Bolivia khẳng định rằng ý niệm về giáo hội và sứ mệnh của giáo hội là điều tối quan trọng cho điểm khởi hành và kết thúc của lá thư mục vụ này. Thư mục vụ đề cập đến nhiều lĩnh vực liên hệ chặt chẽ đến đời sống kinh tế, xã hội, chính trị và văn hóa quốc gia, trong đó có cả vấn đề sản xuất và buôn bán ma túy. Thư mục vụ có đề cập đến hoạt động không hữu hiệu và quá yếu ớt của chính quyền chống lại nạn buôn bán ma túy, và đoạn này bị giới báo chí xem như là một phê bình mạnh mẽ đối với chính quyền của Tổng thống Morales. Trên thực tế, Đức cha Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Bolivia minh xác rằng đây là vấn đề có liên hệ đến tất cả mọi thành phần trong nước, vì thế tất cả mọi công dân đều được mời gọi nỗ lực chống lại tệ nạn này, từ chính quyền cho đến các cơ cấu tổ chức xã hội, và mỗi một công dân đều phải đứng ra nhận lãnh phận vụ của mình trong cuộc chiến chống ma túy. Đức cha Aparicio nhắc nhở rằng thư mục vụ đề cập đến nhiều vấn đề của xã hội Bolivia và được trình bày như là một bản tự phê bình đối với giáo hội nước này, trong đó có nhiều khác biệt và tư tưởng đa diện, nhưng vẫn luôn luôn hiệp nhất trong tình yêu Thiên Chúa để chu toàn sư vụ đã nhận lãnh.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Mai Anh và Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị huấn dụ của Đức Thánh Cha Benedict XVI dành cho các linh mục.
thưa quý vị thính giả, trong buổi phát hôm thứ sáu tuần thánh vừa qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị phần đầu trong bài chia sẻ Lectio Divina của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với hàng giáo sĩ Roma trong cuộc gặp gỡ sáng thứ năm mùng 10 tháng 3 năm nay, dựa trên di chúc của Thánh Phaolô Tông đồ dành cho hàng giáo sĩ Epheso như được ghi lại trong Tông đồ Công vụ đoạn 20. Trong phần đầu này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng linh mục không thể chỉ là người hoạt động bán thời gian nhưng luôn luôn với tất cả tâm hồn. Ở với Chúa Kitô và làm sứ giả của Chúa Kitô phục vụ tha nhân, đó chính là một sứ mạng thấu nhập vào chọn con người linh mục của chúng ta và ngày càng phải đi sâu hơn nữa trong cuộc sống của chúng ta. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị phần suy niệm kế tiếp của Đức Thánh Cha. Trích sách trong đồ công vụ, Phaolô nói với các linh mục ở Epheso: anh em biết tôi đã không bỏ qua một điều gì có ích cho anh em, trái lại, tôi đã giảng cho anh em và dạy anh em ở nơi công cộng cũng như tại chốn tư gia. Tôi đã khuyến cáo cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp phải trở về với Thiên Chúa và tin vào Đức Giê-xu Chúa chúng ta. Giờ đây bị Thánh Linh trói buộc tôi về Jerusalem mà không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó. Trừ ra điều này là khi tôi đến thành nào thì Thánh Linh cũng khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi. Nhưng mạng sống tôi coi thật chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chư toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giê-xu là long trọng làm chứng cho tin mừng về ân sủng của Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha giải thích từng câu của Thánh Phaolô: tôi đã không bỏ qua một điều gì có ích cho anh em, trái lại, tôi đã giảng cho anh em và dạy anh em ở nơi công cộng cũng như tại chốn tư gia. Sau vài câu, Thánh Phaolô trở lại điểm này và nói: tôi đã không bỏ qua điều gì, trái lại, đã rao giảng cho anh em tất cả ý định của Thiên Chúa. Đây là điều quan trọng. Thánh Tông đồ không rao giảng một thứ Kitô giáo theo thực đơn à la carte, tùy ý chọn lựa, theo sở thích của mình, không rao giảng tin mừng theo những ý tưởng thần học ngày ưa thích. Thánh nhân không trốn tránh nghĩa vụ rao giảng trọn vẹn ý Chúa, cả khi ý ấy gây khó chịu những đề tài mà bản thân Ngài không thích lắm. Sứ mạng của chúng ta cũng là rao giảng trọn vẹn ý Thiên Chúa, toàn diện và đơn giản. Nhưng điều quan trọng là sự kiện chúng ta phải dạy dỗ và rao giảng, như Thánh Phaolô nói ở đây, và thực sự trình bày trọn vẹn ý Thiên Chúa. Tôi nghĩ rằng, thế giới ngày nay tò mò muốn biết mọi sự, và chúng ta càng phải tò mò muốn biết ý Chúa. Có điều gì hay ho, quan trọng và thiết yếu hơn đối với chúng ta cho bằng điều Chúa muốn, biết ý Thiên Chúa, biết tôn nhan Thiên Chúa. Sự tò mò nội tâm này cũng phải là sự tò mò của chúng ta muốn biết ý Chúa một cách rõ ràng hơn, đầy đủ hơn. Chúng ta phải đáp ứng và thức tỉnh sự tò mò ấy tới những người khác, thực sự biết trọn vẹn ý Chúa và biết cách chúng ta có thể và phải sống như thế nào, đâu là con đường chúng ta phải đi theo trong cuộc đời. Vì thế, chúng ta phải trình bày và giúp tha nhân hiểu biết bao nhiêu có thể về nội dung những điều giáo hội tin, từ việc sáng tạo cho đến cuộc tái lâm của Chúa và thế giới mới. Tín lý, phụng vụ, luân lý, kinh nguyện, bốn phần trong sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo tỏ cho thấy trọn vẹn ý Chúa. Và điều quan trọng là chúng ta đừng bị mất hút trong những tiểu tiết, đừng tạo ra ý tưởng, theo đó Kitô giáo là một mớ vô tận những điều phải học. Xét cho cùng, Kitô giáo thật là đơn giản, đó là Thiên Chúa tỏ mình ra trong Đức Kitô. Nhưng sự đi vào điều đơn giản ấy, tôi tin kính Thiên Chúa đấng tỏ mình ra trong Đức Kitô và muốn thấy và thực hiện ý Chúa, là điều có nội dung và tùy theo hoàn cảnh chúng ta đi vào nhiều chi tiết hơn. Nhưng điều thiết yếu là giúp hiểu sự đơn giản của đức tin. Tin Thiên Chúa như Ngài tỏ mình ra trong Đức Kitô, đó cũng là sự phong phú nội tâm của đức tin, là những câu trả lời cho những thắc mắc của chúng ta, cả những câu trả lời thoạt đầu không làm cho chúng ta hài lòng, nhưng đó chính là con đường sống, con đường chân thực, Và khi đi vào những điều không làm cho chúng ta hài lòng như thế, chúng ta có thể hiểu, chúng ta bắt đầu hiểu chân lý đích thực là gì. Và chân lý thật là đẹp. Ý Chúa là tốt lành, là chính sự tốt lành.
Rồi Thánh Tông Đồ nói, tôi đã giảng cho anh em và dạy anh em ở nơi công cộng cũng như tại chốn tư gia. Tôi đã khuyến cáo cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp phải trở về với Thiên Chúa và tin vào Đức Giê-xu Chúa chúng ta. Ở đây có sự tóm tắt điều thiết yếu, đó là trở về cùng Thiên Chúa và tin nơi Chúa Giê-xu. Nhưng chúng ta hãy dừng lại một chút nơi từ trở về, hoán cải. Đây là một từ trọng yếu, một trong những từ nòng cốt của Tân Ước. Để biết rõ những chiều kích của từ này, ở đây ta nên chú ý đến những lời khác của Kinh Thánh. Trong tiếng Do Thái, từ xúc có nghĩa là quay ngược đường, bắt đầu một hướng đi mới trong cuộc sống. Trong tiếng Hy Lạp, từ metanoia có nghĩa là thay đổi tư tưởng. Trong tiếng Latin, từ penitentia là hoạt động của tôi được biến đổi. Trong tiếng Ý, conversione tương ứng hơn với từ Do Thái, có nghĩa là một hướng đi mới cho cuộc sống. Có lẽ chúng ta đặc biệt thấy lý do tại sao có từ này của Tân Ước. Tân Ước dùng từ metanoia trong tiếng Hy Lạp là thay đổi tư tưởng. Thoạt đầu có vẻ đặc biệt là Hy Lạp, nhưng đi sâu hơn, chúng ta thấy rằng nó thực sự diễn tả nòng cốt những gì mà các ngôn ngữ khác biểu lộ. Đó là sự thay đổi tư tưởng, thực sự thay đổi cái nhìn của chúng ta về thực tại. Vì chúng ta sinh ra trong tội nguyên tổ, đối với chúng ta, thực tại là những gì chúng ta có thể động chạm đến, tiền bạc, địa vị, đó là những điều thường nhật chúng ta thấy trong các bản tin truyền hình, đó là thực tại. Những điều tinh thần xuất hiện đằng sau thực tại, metanoia, thay đổi tư tưởng, có nghĩa là đảo ngược ấn tượng ấy. Điều thiết yếu không phải là những sự vật chất, không phải là tiền bạc, nhà cửa, không phải là những gì tôi có thể sở hữu là thực tại. Thực tại của những thực tại chính là Thiên Chúa. Thực tại vô hình này có vẻ xa lạ với chúng ta, nhưng đó là thực tại. Học điều ấy và như thế là đảo ngược tư tưởng chúng ta, thực sự phán đoán như điều có thực phải hướng đến tất cả. Chính là Thiên Chúa, những lời nói, lời của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tiêu chuẩn tất cả những gì tôi làm. Điều này thực sự là hoán cải nếu tư tưởng của tôi được thay đổi. Và điều này phải thấm nhập tất cả mọi sự trong cuộc đời tôi. Khi phán đoán về mọi sự, ta phải theo tiêu chuẩn, Chúa nói vì gì về điều ấy. Đó là điều thiết yếu, chứ không phải là điều mà tôi có thể thủ lợi được, không phải lợi lộc mà tôi nhận được hoặc là thiệt thòi mà tôi phải chịu, nhưng là thực tại, đích thực, quy hướng chúng ta về thực tại ấy. Đức Thánh Cha nói tiếp, tôi thiết nghĩ chính trong mùa chay này là hành trình hoán cải, chúng ta phải thực hiện lại mỗi năm sự đảo ngược ý niệm về thực tại, nghĩa là Thiên Chúa là thực tại, Chúa Kitô là thực tại và là tiêu chuẩn hành động và tư tưởng của tôi. Thực hiện sự đổi hướng trong cuộc đời chúng ta. Và như thế từ penitentia trong tiếng Latin, tuy có vẻ bề ngoài và duy hành động, trở thành thực tại. Thực hành điều ấy có nghĩa là thực hiện sự tự chủ để cho mình được lời Chúa biến đổi, chọn cuộc sống của mình, được thay đổi nhờ tư tưởng mới đến từ Chúa và tỏ cho chúng ta thấy thực tại đích thực. Như thế, đây không phải chỉ là tư tưởng, trí tuệ, nhưng là chọn con người của tôi, cái nhìn của tôi về thực tại. Sự thay đổi tư tưởng như thế là sự hoán cải, liên hệ tới con tim của tôi, liên kết trí tuệ với con tim, chấm dứt sự phân chia giữa trí tuệ và con tim, hội nhập toàn con người của tôi trong trái tim được Thiên Chúa mở ra và cởi mở đối với Thiên Chúa. Và như thế, tôi tìm được con đường, tư tưởng trở thành đức tin, nghĩa là tín thác nơi Chúa, sống với Ngài và bắt đầu con đường thực sự theo Chúa Kitô.
Trong phần kế tiếp của bài suy niệm, Đức Thánh Cha giải thích lời Thánh Phaolô nói về dự án lên Jerusalem và có thể sẽ phải chịu tử đạo. Giờ đây, bị Thánh Linh trói buộc, tôi về Jerusalem mà không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó. Trừ ra điều này là tôi đến thành nào thì Thánh Linh cũng khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi. Nhưng mạng sống tôi coi thật chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giê-xu, là long trọng làm chứng cho tin mừng về ân sủng của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích, Thánh Phao-lô nói, sự sống sót về thể lý mà thôi không phải là giá trị đầu tiên đối với tôi. Giá trị đầu tiên đối với tôi là việc phục vụ của tôi. Giá trị đầu tiên đối với tôi là ở với Chúa Kitô, sống với Chúa Kitô là sống đích thực. Và cả khi bị mất cuộc sống thể lý ấy, Ngài không mất sự sống đích thực. Trái lại, nếu mất đi tình hiệp thông với Chúa Kitô để bảo tồn mạng sống này, thì có nghĩa là mất chính sự sống, mất đi cốt yếu của cuộc sống. Tôi cũng thấy điều này là quan trọng, đó là có những ưu tiên đúng đắn. Chắc chắn là chúng ta phải quan tâm đến sức khỏe của chúng ta, làm việc một cách hữu lý, nhưng cũng biết rằng giá trị tối hậu là ở trong tình hiệp thông với Chúa Kitô, sống và kiện toàn việc phục vụ của chúng ta dẫn đến sự kết thúc hành trình. Có lẽ chúng ta dừng lại một chút ở thành ngữ, miễn là chu toàn hành trình của tôi. Thánh Tông Đồ muốn là người phục vụ Chúa Giê-xu cho đến cùng, là sứ giả của Chúa Giê-xu cho tin mừng của Thiên Chúa. Đây là điều quan trọng, cả trong tuổi già, cả khi tuổi tác lên cao, chúng ta không mất lòng nhiệt thành, không mất niềm vui được Chúa kêu gọi. Theo một nghĩa nào đó, thật là dễ khi mới bắt đầu hành trình linh mục đầy nhiệt thành, hy vọng, can đảm, đầy hoạt động. Nhưng nếu chúng ta thấy sự việc tiến hành thế nào, thế giới vẫn nguyên như vậy, thì việc phục vụ trở nên nặng nề, chúng ta phần nào đánh mất lòng nhiệt thành, hăng hái. Chúng ta hãy luôn trở về với lời Chúa, với kinh nguyện, với tình hiệp thông cùng Chúa Kitô trong bí tích, cuộc sống thân mật với Chúa Kitô, và để cho mình được sự trẻ trung tinh thần, đổi mới, canh tân lòng nhiệt thành, niềm vui vì có thể đi cùng Chúa Kitô cho đến cùng, kết thúc cuộc hành trình của mình, luôn luôn trong niềm phấn khởi được Chúa Kitô kêu gọi thi hành công việc phục vụ cao cả, vì tin mừng ân phúc của Thiên Chúa. Đó là điều quan trọng.
Vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Benedict XVI dành cho các linh mục. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại lòng quảng đại của một nha sĩ người Ý giúp đỡ trẻ em nghèo Mexico.
Acatzingo là một thị trấn nhỏ ở Mexico với khoảng 24.000 dân cư, nằm cách thủ đô Chita, Mexico khoảng chừng 150 km. Trong khi đó, Messina là một thành phố lớn với khoảng 242.000 dân cư, nằm trên đảo Sicilia ở cực nam Italia. Và gạch nối hai thành phố này là một nha sĩ tên là Manlio D'Andrea, khoảng 50 tuổi. Tất cả mọi sự bắt đầu hồi tháng 12 năm 2000, mùa lễ Giáng sinh. Sau một thánh lễ Chúa Nhật, nha sĩ Manlio nán lại nghe kỹ sư Signorino giới thiệu để bán một cuốn lịch về Mexico trong mục đích từ thiện giúp các trẻ em tại Axtipan de Morelos gần Acatzingo. Nha sĩ Manlio tò mò tiến đến gần chiếc bàn cuối phòng, lơ đãng lật các tờ lịch lên xem. Bỗng chợt, nha sĩ chú ý đến một bức ảnh chụp hình một đồng nghiệp đang chữa răng cho trẻ em in trên tờ lịch. Nha sĩ Manlio đã mua hai cuốn lịch cho hai người con, rồi hỏi thăm kỹ sư Signorino xem là có cần sự đóng góp của một nha sĩ không? Câu trả lời là cần lắm. Và thế là tháng 5, năm sau đó 2001, nha sĩ Manlio sang Mexico. Tại trường Thánh Maria ở làng Axtipan de Morelos, nha sĩ Manlio đã chữa răng cho 650 học sinh trong trường, rồi suốt 10 ngày, từ sáng sớm đến tối mịt, chữa răng cho cả những người nghèo trong các làng xóm xa gần, xếp hàng cả ngày để chờ đến phiên mình. Kinh nghiệm phục vụ nhân đạo này đã làm nha sĩ Manlio choáng váng, kích động. Cái nghèo của người dân nơi đây không phải là cái nghèo mà nha sĩ Manlio quen thuộc tại Âu Châu. Cái nghèo này là cái nghèo nàn trần trụi, nghèo kinh niên, nghèo đến độ hoàn toàn không có cái gì cả ngoài cái nền đất ngả lưng ngủ mà thôi. Những đứa con chào đời chỉ là những sức lao động quần quật ngoài đồng để kiếm ăn, cho dù cũng có đứa được may mắn đi học, có đứa không bao giờ được cắp sách đến trường. Nhưng dù có được đi học chăng nữa, hết giờ ở trường, chúng cũng phải cong giò chạy ra ruộng, lao động cho đến chiều tối để kiếm ăn. Trở về quê nhà, nhà sĩ Manlio bắt đầu tự hỏi mình có thể làm gì để giúp đỡ người dân Akatsingo. Vận dụng mọi cơ hội và khả năng, nhà sĩ tổ chức các cuộc vui chơi hay đua tài để quyên góp. Lợi dụng đam mê bộ môn cưỡi ngựa, nhà sĩ tổ chức các cuộc đua và chọn số tiền thu góp được gửi sang giúp các học sinh trường Thánh Maria ở Akatsingo. Nhân lúc ấy là tháng 8, Messina đầy người nghỉ hè, nhà sĩ tổ chức liên tục, nào là các buổi trình diễn thời trang, hết áo tắm đến áo cưới, rồi một cuộc thi khiêu vũ có kèm theo các hàng quán bán pasta, bánh ngọt, các đồ kỷ niệm vân vân mà các tiệm trong vùng thân tặng miễn phí. Nhà sĩ còn nhớ rõ một lần có đến 700 người tham gia một cuộc chơi, mặc dù ban tổ chức dự trù chỉ có khoảng một nửa mà thôi. Và cuối cùng ông chủ tiệm bánh nhận nấu ăn cho mọi người đã thân ái tặng cho ban tổ chức hơn một nửa số tiền lời hôm ấy. Vào cuối buổi họp mặt, một phụ nữ đến gần ông Manlio nói rằng bà không muốn đóng góp thiện nguyện nhưng bà muốn nhận nuôi một trẻ em ở xa. Nhà sĩ Manlio bỡ ngỡ không biết trả lời sao. Thế rồi qua kỹ sư Signorino, nhà sĩ Manlio bắt liên lạc với Chiara, con gái của kỹ sư, là một thành viên phong trào tổ ấm đang làm việc tại Mexico. Và một cuộc phiêu lưu mới khởi đầu. Đứa trẻ đầu tiên được nhận nuôi là Marcellino. Marcellino là đứa trẻ đầu tiên đã được nha sĩ Manlio giải phẫu, cắt đầu lưỡi, bị dính liền vào hai răng cửa, khiến bé không nói năng gì được. Nha sĩ đã phẫu thuật cho bé ngày thứ ba, và hôm thứ sáu sau đó, chú bé đã bắt đầu nói huyên thuyên đến độ lưỡi không kịp mọc ra non theo đúng nghĩa đen. Từ ngày ấy, nha sĩ Manlio đã thừa thắng xông lên, huy động mọi người thân quen và dệt lên một sâu chuỗi quảng đại giúp 150 trẻ em nghèo tại Akatsingo được nhận nuôi từ xa. Mỗi năm, nha sĩ sang Mexico để đích thân làm quen với các em. Vào năm 2005, 23 bố mẹ nuôi đã sang Mexico để gặp gỡ các trẻ em được nhận nuôi dưỡng từ xa. Một buổi ăn trưa trọng thể đã được tổ chức ở thành tổ ấm, mang một cái tên thật ý nghĩa là thành Kim Cương. Nhà sĩ Manlio nói, món quà lớn nhất đối với tôi chính là tình bạn với các em bé này. Được theo các em từng bước trên con đường trưởng thành, chia sẻ công cuộc đào luyện các em và thấy các em trở thành những con người thực sự hữu dụng cho xã hội, đó là một niềm vui lớn lao và tuyệt vời. Mỗi lần đi Mexico trở về, tôi cảm thấy con người tôi được đổi mới toàn bộ. Các bạn hãy tin tôi đi, đây là điều tốt đẹp nhất đã xảy đến cho tôi vậy.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về Hội Thánh Biểu Lộ Thánh Thể.
Thưa quý vị thính giả, khi bàn về mối tương quan giữa Thánh Thể và Hội Thánh, Tông huấn Sacramentum Caritatis lấy lại tư tưởng của thông điệp Ecclesia de Eucharistia cách riêng qua hai mệnh đề. Thánh Thể kiến tạo Hội Thánh, Hội Thánh sống nhờ Thánh Thể. Mệnh đề thứ hai không những chỉ muốn nói rằng Hội Thánh cần được nuôi dưỡng bằng bí tích, nhưng cần phải họa lại bản chất của mình dựa theo Thánh Thể. Thông điệp giải thích điều này qua mô hình của bốn đặc tính Hội Thánh: duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Một mô hình khác được dùng để nghiên cứu là mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ mà chúng tôi muốn trình bày hôm nay. Lối trình bày ba chiều kích vừa rồi của hội thánh được thông dụng kể từ sau Thượng hội đồng giám mục khóa ngoại thường kỷ niệm 20 năm bế mạc Công đồng Vatican II năm 1985. Ba chiều kích nói đến ba mối tương quan của hội thánh: hướng thượng, hướng nội, hướng ngoại. Chiều kích thứ nhất, mầu nhiệm. Chúng tôi đã nhiều lần đối chiếu mầu nhiệm thánh thể và mầu nhiệm hội thánh, vì thế không cần phải dài dòng thêm nữa. Dù sao chúng ta sẽ còn trở lại đề tài này trong bài tới khi trình bày hội thánh như là một bí tích. Chiều kích thứ hai, hiệp thông. Nói đúng ra, sự hiệp thông không chỉ diễn tả mối liên lạc hàng ngang giữa các phần tử của hội thánh mà thôi. Hạn từ hiệp thông bao hàm rất nhiều chiều kích: hiệp thông với Đức Kitô, hiệp thông với Thánh Linh, hiệp thông với Chúa Ba Ngôi, hiệp thông giáo hội. Thông điệp Ecclesia de Eucharistia đã dành tất cả chương 3 để bàn về đề tài này. Thứ nhất, thánh thể đưa tới hiệp thông với Đức Kitô. Đề tài này đã quen thuộc với chúng ta. Nhờ việc ăn thịt và uống máu Chúa, chúng ta trở nên một với Ngài, chia sẻ vào cuộc khổ nạn, cái chết và phục sinh của Chúa. Nhờ thông hiệp với Đức Kitô, chúng ta cũng được hiệp thông với Chúa Cha, Đấng đã ban Thánh Linh cho chúng ta, ngõ hầu chúng ta được hiệp thông với Ba Ngôi Thiên Chúa. Dĩ nhiên, sự kết hợp với Chúa Kitô mang lại một cuộc thay đổi cuộc đời chúng ta, tựa như cành củi khi được lửa chạm đến. Chúng tôi đã trình bày sự hiệp thông với Chúa Ba Ngôi trước đây, cho nên không muốn lặp lại. Thứ hai, thánh thể đưa tới sự hiệp thông với các tín hữu khác. Như Thánh Phaolô đã viết, bởi vì cùng ăn một tấm bánh, cho nên tất cả chúng ta được trở nên một thân thể. 1 Côrintô chương 10 câu 17. Nhận xét này đưa tới nhiều hệ luận. Việc kết hiệp với mình Thánh Chúa Giêsu không cho phép tôi đóng kín, chỉ nghĩ đến cá nhân mình mà không chịu quan tâm đến tha nhân. Trong thông điệp Deus Caritas Est số 14, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã viết: sự kết hiệp với Chúa Kitô đồng thời cũng là kết hiệp với những người mà Chúa Kitô đã trao ban mình. Tôi không thể giữ Chúa Kitô cho riêng mình. Tôi chỉ có thể thuộc về Ngài trong sự kết hiệp với những người đã hoặc sẽ thuộc về Ngài. Việc hiệp lễ đưa tôi ra khỏi bản ngã của mình để đến với Ngài và đến với sự hợp nhất với tất cả các Kitô hữu. Chúng ta trở nên một thân thể duy nhất được hòa tan trong một cuộc sống. Ngoài ra, việc kết hợp với Đức Kitô mang theo nghĩa vụ xây dựng cộng đoàn đang tham dự thánh lễ, thí dụ họ đạo hay là tụ viện. Ngược lại, cái tội xúc phạm trực tiếp đến mình Thánh Chúa là sự chia rẽ giữa các tín hữu, được ví như là sự sâu xé thân thể của Chúa Giêsu vậy. Thứ ba, hiệp thông hội thánh. Bên cạnh mối dây hiệp thông giữa các tín hữu xét như cá nhân, chúng ta cần phải nói đến dây hiệp thông hội thánh. Thuật ngữ này hàm ngụ nhiều chiều kích: hiệp thông hội thánh địa phương, hiệp thông hội thánh công giáo, dây hiệp thông vô hình và hữu hình. Hiệp thông hội thánh địa phương. Khi phân tích hai bản văn của Công đồng Vatican II, hiến chế về hội thánh số 26 và xác lệnh về giáo mục số 11, chúng ta đã thấy liệt kê ra những yếu tố cấu thành hội thánh, đó là cộng đoàn tín hữu được quy tụ bởi lời Chúa và mình Chúa dưới sự lãnh đạo của giám mục. Tuy nhiên, mỗi hội thánh địa phương không khép kín, nhưng mở rộng đến các hội thánh khác nữa, xét bởi vì tất cả cùng chia sẻ một niềm tin, một bánh thánh. Từ sự hiệp thông giữa các hội thánh địa phương, chúng ta có hội thánh phổ quát. Hiệp thông hội thánh phổ quát. Trên đây, khi giải thích cái đặc tính Công giáo Catholica, chúng ta biết rằng hạn từ này có hai nghĩa. Thứ nhất, toàn thể các phương tiện cứu độ. Thứ hai, hướng đến toàn thể nhân loại. Tiếc rằng trong lịch sử, Hội Thánh Chúa Kitô đã chứng kiến cảnh chia rẽ phân ly. Trong bối cảnh đó, người ta nhận thấy cần phải xác định những yếu tố thiết yếu làm nên sự hiệp thông công giáo. Được hiến chế Lumen Gentium số 13 mô tả như thế này: được tháp nhập hoàn toàn vào cộng đoàn hội thánh, là những ai có thần khí của Đức Kitô, chấp nhận cơ cấu trọn vẹn của hội thánh và được kết hiệp trong cơ cấu hữu hình của hội thánh với Đức Kitô, nâng hướng dẫn hội thánh nhớ Đức Giáo Hoàng và các giám mục bằng những mối dây là việc tuyên xưng đức tin, các bí tích, sự cai quản và hiệp thông trong hội thánh. Như vậy, sự hiệp thông không chỉ là một thứ tình cảm nội tâm, nhưng còn phát biểu qua các mối dây thông hiệp hữu hình, tóm lại qua ba điểm. 1. Hiệp thông về đức tin. 2. Hiệp thông về bí tích. 3. Hiệp thông về phẩm chất. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo nói tới những điều này ở số 815. Nên biết là trước Công đồng Vatican II, những cộng đoàn nào không hiệp thân với Hội Thánh Công Giáo thì bị coi là tuyệt thông, excommunicatio. Ngày nay, nhờ cuộc đối thoại đại kết, dây hiệp thông của Hội Thánh Công Giáo với các giáo hội khác được nhìn trước khía cạnh cấp độ hiệp thông, nghĩa là từ chỗ hiệp thông bất toàn đến chỗ hiệp thông trọn vẹn. Nhận xét này đưa tới hệ luận về việc tham dự bí tích thánh thể. Việc hiệp thông mình Thánh Chúa Giêsu thúc đẩy mỗi tín hữu tìm cách hiệp thông với các tín hữu khác, xét như là cá nhân cũng như là cộng đoàn. Nói một cách khác, việc hiệp lễ thúc đẩy nỗ lực đại kết nhằm tái lập sự hiệp nhất trong Hội Thánh Chúa Kitô. Tuy nhiên, xét vì thánh thể biểu lộ sự hợp nhất giữa các tín hữu, cho nên bao lâu chưa có sự hiệp thông trọn vẹn thì bấy lâu chưa có chia sẻ hiệp thông bí tích. Nói cách khác, các tín hữu Công Giáo không được tham dự bí tích thánh thể cử hành ở các giáo hội ngoài Công Giáo, ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp được dự liệu ở trong Bộ Giáo luật Điều 844. Điều này được giải thích ở các số 1399-1400 của Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo và được thông hiệp Ecclesia Deo Ecclesia nhắc lại ở số 45. Nói tóm lại, sự hiệp thông hội thánh bao gồm cả khía cạnh vô hình, ân sủng và các nhân đức, cũng như khía cạnh hữu hình, những mối dây liên kết pháp lý. Dĩ nhiên là những dây vô hình thì quan trọng hơn. Chúng tôi chỉ muốn thêm một điều nữa, đó là khi cử hành thánh thể, chúng ta gia nhập vào sự thông hiệp bao la của hội thánh vô hình, gọi là sự thông hiệp của các thánh, Communio Sanctorum, được Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo giải thích ở các số 946-959. Chiều cách thứ ba, sứ vụ. Mối tương quan giữa thánh thể và sứ vụ được tông huấn Sacramentum Caritatis bàn ở trong phần thứ ba, số 84. Vì thế, ở đây chúng ta chỉ lướt qua một khía cạnh được coi như là kéo dài chiều kết hiệp thông vừa mới bàn xong. Các giáo phụ khi định nghĩa hội thánh như là hiệp thông đều hàm ngụ rằng hội thánh là một cộng đoàn của yêu thương. Vì vậy, một yếu sách của việc thông hiệp vào bí tích yêu thương là phải sống đức ái, được diễn tả qua tình liên đới huynh đệ, đặc biệt là qua lòng bác ái dành cho người nghèo. Đây là sứ vụ chính yếu của hội thánh, như đoạn văn của Thánh Gioan Kim Khẩu được trích dẫn ở số 1397. Bạn nếm máu Thánh Chúa, về mà bạn lại không nhận ra người anh em. Bạn làm hổ thẹn bàn tiệc này, khi người được coi là xứng đáng tham dự bàn tiệc này lại bị bạn coi là không xứng đáng được chia phần ăn của bạn. Thiên Chúa đã giải thoát phạm bạn khỏi mọi tội lỗi và cho bạn vào bàn tiệc. Về mặt quả thật, bạn chẳng nhân hậu hơn chút nào. Để kết luận những bài vừa qua về tương quan giữa mầu nhiệm thánh thể với mầu nhiệm hội thánh, qua câu châm ngôn, thánh thể làm nên hội thánh làm nên thánh thể, chúng tôi xin tóm lại hai điểm như sau. Thứ nhất, thánh thể làm nên hội thánh. Thánh thể kiến tạo hội thánh vào lúc khởi thủy, cũng như tiếp tục quy tụ các tín hữu làm nên cộng đoàn. Thánh thể là nguồn mạch và tôn định của mọi hoạt động hội thánh. Thánh thể mang lại sinh lực cho hội thánh để thực hiện sứ mạng của mình. Điểm thứ hai, hội thánh làm nên thánh thể. Ở ngoài hội thánh không thể có thánh thể. Việc cử hành thánh thể diễn ra dưới những phần tử của hội thánh mà tuân theo những quy định mà hội thánh đã lãnh nhận từ các thánh tông đồ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Castel Gandolfo, trưa thứ hai hôm qua, Đức Thánh Cha đã đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với mấy ngàn tín hữu và du khách hành hương tại sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Ngỏ lời với mọi người, Ngài nêu bật rằng sự phục sinh của Chúa ghi dấu việc canh tân điều kiện của con người và là nền tảng của giáo hội. Jerusalem, sáng ngày 23 tháng 4 vừa qua, Đức Thượng Phụ Latin Jerusalem Fuad Toan đã chủ sự thánh lễ vọng phục sinh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Mộ và phục sinh trong thành cổ Jerusalem. Roma, chiều 24 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Fernando Filoni, phụ tá quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã đến đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để tỏ tình liên đới của Đức Thánh Cha với các anh chị em người Rome đến trú ngụ tại đây sau khi trại của họ bị chính quyền ủi sập.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 12.035 kiloxit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kiloxit, tức là 30m30 và 17.765 kiloxit, tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.